Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Võ Thanh Hoàng ở huyện Tây Sơn và bà Trần Thị Kiều Nga ở huyện Phù Mỹ. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 32 ngày 4 tháng 1 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt đề án hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2025. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Võ Thanh Hoàng ở huyện Tây Sơn hỏi, pháp luật quy định những trường hợp nào được hưởng đặc xá đối với phạm nhân đang bị phạt tù có thời hạn và những người nào được đi thăm phạm nhân? Trả lời, căn cứ vào Điều 10, Điều 11 của luật đặc xá và quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước, Chính phủ hướng dẫn cụ thể điều kiện của người được đề nghị đặc xá. Người bị kết án phạt tù có thời hạn tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam, trại tạm giam, được coi là đã lập công lớn, là người đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc ốm đau thường xuyên, là người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân là lao động duy nhất trong gia đình, quy định tại khoản 2 điều 10 của luật đặc xá cụ thể như sau. Lập công lớn trong thời gian chấp hành hình phạt tù, là người đang chấp hành hình phạt tù có hành động giúp trại giam, trại tạm giam, cơ quan tiến hành tố tụng hình sự phát hiện, truy bắt, điều tra, xử lý tội phạm, cứu được tính mạng của nhân dân hoặc tài sản lớn của nhà nước, của tập thể, của công dân trong thiên tai, hỏa hoạn, có những phát minh sáng kiến có giá trị lớn hoặc thành tích đặc biệt xuất sắc khác được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Người mắc bệnh hiểm nghèo là người bị mắc một trong các bệnh sau: ung thư, bại liệt, lao nặng kháng thuốc, xơ gan cổ chướng, suy tim độ 3 hoặc suy thận độ 4 trở lên, có kết luận của hội đồng giám định y khoa hoặc bản sao bệnh án của bệnh viện cấp tỉnh trở lên, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn S, đang có những nhiễm trùng cơ hội và có tiên lượng xấu, có phiếu xét nghiệm HIV và kết luận của trung tâm y tế cấp huyện trở lên. Người ốm đau thường xuyên là người đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam, trại tạm giam, phải nằm điều trị tại bệnh xá, bệnh viện nhiều lần, trong một thời gian dài không lao động, không tự phục vụ bản thân được và không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội, có kết luận giám định y khoa hoặc xác nhận bằng văn bản của cơ quan y tế cấp tỉnh trở lên. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bản thân là lao động duy nhất trong gia đình, là người đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam, trại tạm giam, có gia đình đang lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, không còn tài sản gì đáng kể, hoặc có bố đẻ, mẹ đẻ, vợ chồng, con ốm đau nặng kéo dài, không có người chăm sóc mà người đó là lao động duy nhất trong gia đình, có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi gia đình cư trú. Sau khi có quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước, Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì thống nhất với Bộ Quốc phòng, phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và cơ quan tổ chức liên quan giúp Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện quyết định này. Chế độ thăm gặp thân nhân của phạm nhân được quy định như sau. Những người là thân nhân phạm nhân được thăm gặp phạm nhân gồm ông bà nội, ngoại, bố, mẹ đẻ, bố, mẹ vợ hoặc chồng, bố, mẹ nuôi hợp pháp, vợ hoặc chồng, con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi hợp pháp, anh chị em ruột, anh chị em vợ hoặc chồng, cô, dì, chú, bác, cậu, cháu ruột. Đại diện cơ quan tổ chức hoặc cá nhân khác có đề nghị thăm gặp phạm nhân thì giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện xem xét giải quyết nếu xét thấy phù hợp với lợi ích chính đáng của phạm nhân và yêu cầu của công tác quản lý giáo dục cải tạo phạm nhân. Khi gặp đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác, phạm nhân được nhận thư tiền mặt đồ vật, trừ đồ vật thuộc danh mục cấm đưa vào trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ và được sử dụng theo quy định tại Điều 46 Luật Thi hành án hình sự và quy định tại thông tư này. Bà Trần Thị Kiều Nga ở huyện Phù Mỹ hỏi, pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc giám sát thi công xây dựng công trình như thế nào? Trả lời, Điều 121 của Luật Xây dựng quy định quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc giám sát thi công xây dựng công trình như sau. Chủ đầu tư có các quyền sau: tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng và tự chịu trách nhiệm về việc giám sát của mình, đàm phán ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình, theo dõi, giám sát và yêu cầu nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết, thay đổi hoặc yêu cầu tổ chức tư vấn thay đổi người giám sát trong trường hợp người giám sát không thực hiện đúng quy định, đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật, các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau: lựa chọn tư vấn giám sát có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại cấp công trình xây dựng để ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình trong trường hợp không tự thực hiện giám sát thi công xây dựng. Thông báo cho các bên liên quan về quyền và nghĩa vụ của tư vấn giám sát. Xử lý kịp thời những đề xuất của người giám sát. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình. Lưu trữ kết quả giám sát thi công xây dựng công trình. Bồi thường thiệt hại khi lựa chọn tư vấn giám sát không đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng công trình, nghiệm thu khối lượng không đúng sai thiết kế và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do mình gây ra. Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 32 ngày 4 tháng 1 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt đề án hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2025. Mục tiêu của đề án là thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ về nhà ở, cải thiện điều kiện sống cho người có công với cách mạng theo chủ trương đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước. Đối tượng được hỗ trợ nhà ở: hộ gia đình theo quy định tại khoản 1 điều 99 Nghị định số 131/2021 của Chính phủ hiện đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà ở là nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng, kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây, trừ những hộ gia đình đã được hỗ trợ theo quyết định số 22 ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Mức hỗ trợ để xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở: hỗ trợ 60 triệu đồng một hộ đối với trường hợp xây mới nhà ở, hỗ trợ 30 triệu đồng một hộ đối với trường hợp cải tạo sửa chữa nhà ở. Tổng nguồn vốn thực hiện năm 2025: 105 tỷ 420 triệu đồng. Tiến độ thực hiện hoàn thành năm 2025. Về tổ chức thực hiện, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư Tài chính, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan tổ chức thực hiện đề án. Thiết kế tối thiểu 3 mẫu nhà ở điển hình giới thiệu cho các hộ gia đình tham khảo, nghiên cứu áp dụng. Hướng dẫn đôn đốc kiểm tra việc thực hiện đề án, đảm bảo yêu cầu và tiến độ, tổng hợp và định kỳ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tổ chức lập dự toán kinh phí, quản lý, triển khai thực hiện đề án trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện đề án, gửi Bộ Xây dựng và các bộ ngành có liên quan. Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xác nhận đối tượng được hỗ trợ, thường xuyên cập nhật tổng hợp danh sách các hộ được hỗ trợ, chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, rà soát kiểm tra đảm bảo đúng đối tượng được hỗ trợ. Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phân bổ, bố trí kinh phí từ ngân sách trung ương để thực hiện, hướng dẫn công tác lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ hàng năm theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đề xuất giải pháp giải quyết các trường hợp còn vướng mắc về đất đai theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo đề xuất giải quyết đối với các trường hợp vượt thẩm quyền. Ủy ban Nhân dân cấp huyện giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh sách điều chỉnh bổ sung trong quá trình triển khai thực hiện hỗ trợ trên địa bàn quản lý. Trường hợp nội dung điều chỉnh bổ sung vượt quá hạn mức về số lượng và kinh phí nêu tại bản tổng hợp tại điểm 3, mục 3 của đề án này, thì báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Tổ chức chỉ đạo các phòng ban đơn vị có liên quan, Ủy ban Nhân dân cấp xã triển khai thực hiện theo quy định tại Điều 102 Nghị định số 131/2021 và quyết định số 21/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ một lần vào cuối mỗi quý, gửi về Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện quyết định này trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2025 và gửi văn bản báo cáo tổng kết về Sở Xây dựng để tổng kết báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tổ chức tuyên truyền phổ biến đề án này và các văn bản hướng dẫn thực hiện có liên quan để các cơ quan đoàn thể nhân dân biết và giám sát việc thực hiện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức thành viên mặt trận, tích cực vận động các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, các tổ chức và các cá nhân ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, đồng thời thực hiện chức năng giám sát quá trình triển khai thực hiện chính sách, đảm bảo đúng mục tiêu và yêu cầu. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đề xuất phương án đưa lực lượng về các địa phương để phối hợp việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, xây dựng sửa chữa nhà ở trong trường hợp cần thiết. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc kiến nghị, thì báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.